Chúa Giêsu thì được, nhưng giáo hội thì không. Quý bạn thính giả thân mến, người ta kể có một tín hữu Công giáo nọ muốn kéo anh bạn là người Do Thái theo đạo. Sau bao nhiêu buổi nói chuyện và thuyết phục, anh bạn Do Thái xem ra chấp nhận. Nhưng trước khi quyết định theo Công giáo, anh ta nói: "Tôi muốn đến Roma là trung tâm giáo hội để quan sát thật gần xem tín hữu Công giáo sống đạo ra sao trước đã." Nghe thế, anh bạn Công giáo là người biết khá nhiều điều tiêu cực trong cung cách sống đạo của hàng lãnh đạo và tín hữu tại đây, hốt hoảng can ông bạn đừng đi Roma, vì anh ta sợ ông ấy thấy gương xấu mà không muốn theo đạo nữa chăng. Nhưng tín hữu Do Thái nọ cứ nhất quyết lên đường. Anh ta ở lại Roma một thời gian rồi ra về. Trông thấy anh, ông bạn Công giáo lo lắng, chờ đợi các lời than thở, trách móc. Nhưng anh ta vừa cười tươi như hoa vừa nói: "Bây giờ thì tôi xin theo đạo. Nếu lòng tin vào Chúa Giêsu và vào tin mừng của Ngài đã không bị hủy diệt vì các tồi tệ mà tôi đã trông thấy tận mắt, trái lại cứ lan rộng và được củng cố, thì giáo hội quả thật là của Thiên Chúa." Phải, quý bạn thính giả thân mến, giáo hội là công trình của Thiên Chúa, chứ không phải là của con người trần gian, tội lỗi, yếu đuối và thấp hèn. Đó cũng là sự thật được nêu bật trong các bài đọc Chúa Nhật 21 năm A. Có lẽ cũng chính vì không hiểu ra sự thật này và xác tín được như ông bạn Do Thái trên đây, nên trong nhiều thập niên qua, có nhiều thành phần giáo hội, đặc biệt là người trẻ Tây Âu, phát động chiến dịch khước từ giáo hội với khẩu hiệu rất kêu và quen thuộc như khẩu hiệu tại Đức sau đây: Jesus ja, Kirche nein. Chúa Giêsu thì được, giáo hội thì không. Khẩu hiệu xem ra rất hữu lý, nhưng nó phản ánh một quan niệm nông cạn, phiến diện, lệch lạc và sai lầm về giáo hội. Bởi vì nó đồng hóa giáo hội với hàng lãnh đạo, hay với trung ương tập quyền, hoặc với một giai tầng tín hữu phản chứng nào đó. Mà quên rằng giáo hội chính là một toàn thể bao gồm cả họ nữa, là những người đang khước từ giáo hội, một thân thể với nhiều chi thể và cơ phận khác nhau. Và các chi thể và cơ phận ấy có thể trở thành ốm yếu, bệnh hoạn, tật nguyền, ung thối. Do đó khi nói Chúa Giêsu thì được, nhưng giáo hội thì không, là chúng ta tách rời Chúa Kitô khỏi giáo hội do Ngài thành lập. Nhưng nếu chúng ta hiểu giáo hội từ nhận xét xã hội học, chứ không đi từ mầu nhiệm con người của Chúa Giêsu là nền tảng của giáo hội, thì chúng ta cũng có thể đi đến chỗ tách rời giáo hội khỏi Chúa Giêsu Kitô và biến giáo hội trở thành một tổ chức trần gian, bất toàn, xấu xí, nghèo nàn và dễ biến thành dụng cụ của các ý thức hệ. Khi nói Chúa Giêsu thì được, nhưng giáo hội thì không, là chúng ta cũng giống như một đứa bé yêu sách chỉ chấp nhận sự sống, mà khước từ cha mẹ là những người đã trao ban sự sống cho nó, vì thấy cha mẹ nghèo hèn, xấu xí hay có nhiều khuyết điểm và tật nguyền. Trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 16 câu 13-20, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta kiểm chứng sự hiểu biết của chúng ta đối với Chúa và đối với bản chất của giáo hội mà chúng ta là thành phần. Đặc biệt, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta duyệt xét chiều sâu liên hệ của chúng ta với Chúa và với giáo hội. Câu Chúa Giêsu hỏi các tông đồ: "Người ta nói con người là ai?" cũng là câu Chúa Giêsu hỏi mỗi một người trong chúng ta. Đối với các tông đồ, Chúa Giêsu muốn trắc nghiệm xem sau những tháng năm chung sống, các ông đã hiểu biết con người và sứ mệnh của Ngài tới đâu rồi. Đối với chúng ta là Kitô hữu, Chúa Giêsu muốn trắc nghiệm xem sự hiểu biết giáo lý và chiều sâu lòng tin của chúng ta. Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta điều tối quan trọng này, đó là mỗi một tín hữu phải liên tục củng cố cuộc sống nội tâm, chăm sóc mối liên hệ thân tình của mình với Chúa Giêsu Kitô để nhận được nhựa sống thiên linh phát xuất từ Ngài, để luôn là cơ phận lành mạnh, sống động trong cơ thể Ngài là giáo hội. Chỉ khi sống như thế, chúng ta mới thực sự hiểu biết Chúa và làm chứng cho Ngài trước mặt người khác như tông đồ Phêrô. Bởi vì không phải cứ mang danh Kitô hữu là chúng ta tự động hiểu biết Chúa và giáo lý của Ngài, tin nhận Ngài và sống theo tinh thần của Ngài đâu. Nói cách khác, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta ý thức được ơn cao trọng của lòng tin mà xác thịt và máu huyết, nghĩa là bản chất yếu hèn giòn mỏng của con người tự nó không thể nào hiểu được. Nhưng đồng thời, ơn đức tin cũng là một loài hoa quý cần được tín hữu chăm bón, vun sới mỗi ngày để có thể lớn mạnh và đơm bông trong tâm lòng, trong gia đình, giữa lòng xã hội. Khi đổi tên Simon thành Phêrô, nghĩa là đá tảng, Chúa Giêsu cũng trao ban cho ông một sứ mệnh mới, là nền tảng. Trên đó, Chúa Giêsu xây dựng giáo hội của Ngài, là cộng đoàn những người được Thiên Chúa mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Nghĩa là, dù có là đá tảng, Phêrô cũng chỉ là dụng cụ. Chúa Giêsu mới chính là người xây dựng giáo hội, và giáo hội là của Chúa. Chính vì thế nên các cửa của Sê-ôn, nghĩa là các quyền lực của vương quốc sự chết, của tối tăm và sự dữ, sẽ không tàn phá được giáo hội của Chúa Giêsu. Nói cách khác, tuy là một thực tại hữu hình với tất cả mọi hạn hẹp của một thực tại hữu hình, bất toàn, thiếu sót và tội lỗi nữa, nhưng giáo hội là dấu chỉ lịch sử của thực tại vô hình siêu việt, là nước Chúa, là ơn cứu độ, nên vẫn tiếp tục thành hình, lan rộng và tồn tại. Chìa khóa là hình ảnh biểu tượng cho quyền bính trong lĩnh vực hành chánh, cũng như tư pháp và giáo huấn. Khi trao chìa khóa cho Phêrô và giáo hội Ngài, Chúa Giêsu muốn khẳng định rằng từ nay Phêrô cũng phải là máng dẫn nước, qua đó lời Chúa, hoạt động cứu độ của Chúa và ơn tình yêu thương của Ngài tiếp tục chảy vào trong lòng cộng đoàn giáo hội. Và việc tháo gỡ biểu tượng cho quyền tư pháp trở thành việc sử dụng các chìa khóa đó. Các can thiệp của Phêrô không chỉ là các hành động có tính cách thuần pháp lý hay diễn tả một lễ nghi, mà là các lời giải thích và hành động nhằm hiện thực ý muốn cứu độ của Chúa Kitô trong dòng lịch sử và trong cuộc sống con người, cũng như diễn tả sự phán xử của Chúa Kitô đối với các cơ cấu ác độc của trần gian này. Nó không chỉ là quyền tha tội cho con người mà còn bao gồm nhiệm vụ rộng lớn hơn nữa. Đó là cảnh cáo, sửa dạy, khuyến khích, giáo huấn và trao ban ơn cứu độ mà Phêrô và giáo hội phải cống hiến cho cộng đoàn tín hữu. Sứ mệnh phục vụ giáo hội ấy bắt nguồn từ Chúa Kitô mà đức tin cho phép Phêrô nhận biết là con Thiên Chúa hằng sống. Đức tin chứ không phải bản chất yếu đuối bất toàn là thịt xác và máu huyết của con người. Càng có lòng tin sâu đậm vào Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống bao nhiêu, thì Phêrô và giáo hội càng trở thành dấu tích của ơn cứu độ một cách trong sáng và hữu hiệu bấy nhiêu. Khẳng định rằng giáo hội là công trình của Chúa cũng có nghĩa là tin rằng bàn tay quan phòng của Thiên Chúa hướng dẫn giáo hội và lịch sử dân Ngài. Cũng như xưa kia Thiên Chúa đã từng dẫn dắt Israel và ra tay can thiệp trợ giúp họ. Đây là điều được ngôn sứ Isaiah nêu bật trong các chương từ 13 tới 23, là phần chứa đựng các lời sấm chống lại các quốc gia ngoại giáo xưa kia thường chèn ép và bách hại Israel như Babylonia, Assyria, Moab, Damascus, Ephraim, Ethiopia, Ai Cập, Edom, Ả Rập và Tyro. Trong chương 22 câu 19 tới 23, ngôn sứ Isaiah kêu mời tín hữu biết khám phá ra trong giáo hội và trong lịch sử thế giới sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người để trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Nhưng Ngài mới chính là đấng hướng dẫn dòng lịch sử, chứ không phải con người. Vì thế, không có quyền lực chính trị kinh tế trần gian nào có thể khuynh đảo được quyền năng của Thiên Chúa. Chính những lúc con người không ngờ tới nhất là lúc Thiên Chúa ra tay can thiệp để sửa chữa con đường lịch sử khỏi các lèo lái gian ác của loài người. Ở đây ngôn sứ Isaiah báo cho biết Thiên Chúa phế thải Sepna, quan quản gia của vua Ezekiah, và cho Eliakim lên thay thế. Chúng ta đang ở vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Sepna là vị quan vô trách nhiệm, tiêu xài phung phí của công và là người luôn cám dỗ vua Ezekiah liên minh với Ai Cập nổi loạn chống lại đế quốc Assyria. Đường lối chính trị này đi ngược lại chương trình của Thiên Chúa và rất nguy hiểm vì nó sẽ đẩy đưa vương quốc Juda vào nguy cơ bị Assyria tiêu diệt. Ngôn sứ Isaiah miêu tả Eliakim như người biết thương dân thương nước và chú ý tới dân nghèo. Nhưng rất tiếc sau này Eliakim cũng không trung thành với sứ mệnh của mình là cây cọc lều chống đỡ nhà Ezekiah, nên lều đã bị sụp đổ. Thiên Chúa đấng hướng dẫn lịch sử nhân loại và lịch sử giáo hội cũng là điều được Thánh Phaolô gián tiếp khẳng định trong chương 11, câu 33-36, thư gửi tín hữu Roma. Đây là phần kết luận suy tư dài của Thánh Nhân, bắt đầu từ chương 9, liên quan tới liên hệ giữa Kitô giáo và Do Thái giáo, giữa Israel và giáo hội, giữa sự tuyển chọn và ơn cứu độ, giữa kiểu cách hành động của Thiên Chúa và thái độ khép kín khước từ của con người. Mặc dầu con người cứng cỏi, khước từ và cản ngăn, Thiên Chúa vẫn trung tín thành toàn chương trình cứu độ của Ngài đối với hết mọi người. Ngài tuyển chọn các dụng cụ và mọi cung cách hành động của Ngài chỉ nhằm dẫn đưa con người tới ơn cứu độ. Thay vì đánh phạt, Thiên Chúa đã chỉ nhân lành xót thương con người. Là người đã sống kinh nghiệm được Chúa yêu thương hoán cải, Thánh Phaolô kêu mời mọi tín hữu cùng tôn vinh chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa là đấng sâu thẳm, giàu sang, là đấng toàn năng, toàn tri, là suối nguồn và là đích điểm của mọi sự.